Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 12 tháng 10 năm 2020. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, Việt Hùng ghi nhận về xung đột giữa các thế hệ người gốc Việt trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Hoài Hương có cuộc phỏng vấn với cựu thẩm phán Phan Quang Tuệ về đề cử thẩm phán tòa án tối cao Mỹ Amy Barrett của Tổng thống Trump. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Việt Home Care, một trung tâm chăm sóc người Việt được biết tiếng ở thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia. Hôm nay, cộng đồng ở đây có chương trình phát thực phẩm miễn phí trong mùa dịch bệnh COVID. Và cũng như mọi lần, chị Quỳnh Như, một tình nguyện viên lại đến đây để vận động mọi người tham gia bỏ phiếu trong kỳ bầu cử tổng thống sắp tới tại tiểu bang. Những người tới đây chủ yếu là người cao niên, và mặc dù dịch bệnh COVID vẫn đang hoành hành, nhưng khi được hỏi thì phần lớn đều cho biết sẵn sàng đi bầu cử trực tiếp vào ngày mùng 3 tháng 11 tới, chứ không bỏ phiếu qua đường bưu điện hay bỏ phiếu khiếm diện sớm. Bà Việt Trần, một cử tri tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ nói.
Đi bầu trực tiếp luôn, tại vì mình cũng còn có sức khỏe, thành ra mình cứ đi bầu. Những người mà mình thích hoặc là những người nào mình thấy làm có ích cho cộng đồng, cho xã hội.
Cuộc vận động bầu cử 2020 đã ở vào giai đoạn cuối. Tại nhiều tiểu bang, trong đó có Georgia, đội ngũ vận động tranh cử cho các chính đảng đang ráo riết tranh thủ lá phiếu của các cử tri. Chị Thúy Hottle, ban cố vấn người Mỹ gốc Á Thái Bình Dương cho biết.
Quận Gwinnett, nơi tôi đang sinh sống, là địa phương có sự đa dạng đặc biệt về văn hóa, nơi người gốc Á và người gốc Mexico và rất nhiều sắc dân khác sinh sống. Vì thế, có thể nói, đây là một địa bàn chiến địa trong cuộc bầu cử sắp tới. Tổng thống Trump cần phải chiến thắng tại tiểu bang Georgia, và vì thế chúng tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì mình có thể để đem lại lá phiếu cho ông ấy. Tôi tin rằng có một số ghế trong Quốc hội rất quan trọng, và hiện chúng tôi đang có một ghế như vậy.
Không có những văn phòng vận động tranh cử cố định, nhưng các bạn trẻ gốc Việt này lại có cách khác để vận động lá phiếu cho chính đảng và các ứng cử viên mà họ tin là sẽ làm được nhiều điều tốt hơn cho xã hội so với những gì đang diễn ra hiện nay. Họ tới bỏ những thông tin vận động tranh cử vào từng chiếc xe đỗ bên ngoài các khu chợ thực phẩm và tìm đến những tuyến giao thông quan trọng để dương cao những biểu ngữ, thu hút sự chú ý của những người qua lại. Em Ca Vi Vũ, một tình nguyện viên thì chia sẻ.
Tổng thống Trump bây giờ không có kinh nghiệm và không có tài, và ổng nói láo nhiều thôi. Với lại em mới nói với mẹ em là ổng năm trước ổng trả chỉ có 750 đồng trong tax, và con của mẹ còn trả thêm tiền hội tax nữa, mà ổng có mấy triệu đồng và có mấy cái companies vậy mà cứ nói là mình thành công, với lại cứ cho mình giải A cộng, nhưng mà thiệt ra ổng không có gì hết.
Anh Long Trần, hội người Mỹ gốc Á Thái Bình Dương tại Georgia thì cho biết thêm. Đối với tôi thì tôi có mặt ở đây để đảm bảo rằng tiếng nói của người gốc châu Á phải được lắng nghe. Đại dịch COVID vừa qua đã bùng phát trên khắp nước Mỹ, từ New York cho tới California và cả Georgia nữa. Và chúng ta, những người châu Á, đã bị kỳ thị, thậm chí là chịu đựng bạo lực vì bị coi là nguồn gốc gây ra đại dịch. Điều đó là hoàn toàn không đúng, và chúng ta không đáng bị đổ lỗi như vậy. Ông Nguyễn Xuân Bồng, cử tri tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ thì nói.
Ông Biden là không có biết làm gì hết, thấy không? 47 năm, 50 năm, ông không có một cái thành tích gì hết trơn. Mà bây giờ ông lên làm tổng thống, ông già rồi, ông nói lẩm cẩm. Họ làm sao ông được làm được những cái việc mà của ông Trump làm? Không thể nào làm được. Ông đó chi lên còn chơi, ta sẽ không có làm gì được hết.
Tiểu bang Georgia trong cuộc bầu cử năm nay được coi là một bang chiến địa, khi tỷ lệ ủng hộ hai chính đảng Cộng hòa và Dân chủ ở mức khá tương đồng. theo cơ quan bầu cử Georgia, thì tỷ lệ người đăng ký đi bầu cử năm nay đã tăng mạnh so với cuộc bầu cử lần trước cách đây 4 năm, đặc biệt là tại những quận giáp danh với thành phố Atlanta, thủ phủ của tiểu bang, thậm chí số người đăng ký đi bầu đã tăng trên 50%. Georgia hiện có hơn 64.000 người gốc Việt sinh sống, và lá phiếu của những cử tri gốc Việt được đánh giá là quan trọng, có thể góp phần quyết định chiến thắng nghiêng về chính đảng nào.
Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg vừa nằm xuống hôm 18 tháng 9 là một trận chiến đã nổ ra giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ về việc chọn người và ngồi trên chiếc ghế còn phủ khăn tang vừa bị bỏ trống tại tối cao pháp viện. Cả phe ủng hộ lẫn phe chống đối không để lãng phí bất cứ giây phút nào trong lúc chỉ còn có hơn một tháng nữa là tới ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, đại diện của Đảng Cộng Hòa tại bang Kentucky, là thủ lãnh khối đa số tại Thượng viện, được đại đa số các đảng viên Cộng Hòa ủng hộ để đẩy nhanh tiến trình chuẩn thuận tại Thượng viện trước ngày bầu cử 3 tháng 11. Phe chống đối mạnh mẽ đả kích quyết định đề cử thẩm phán mới, ngay cả trước khi cố thẩm phán Ginsburg được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng, điều mà họ cho là hấp tấp, không giữ phép lịch sự tối thiểu, chờ một thời gian tương đối sau cái chết của một vị thẩm phán được nhiều người thương tiếc, nhất là khi mà thẩm phán Ginsburg đã để lại lời trăn trối do cháu gái ghi lại, nói rằng bà mong muốn quyết định chọn người thay thế sẽ được đưa ra sau ngày bầu cử và để vị tổng thống kế tiếp chọn thẩm phán mới vào tối cao pháp viện. Các thành viên của Đảng Dân Chủ đặc biệt bày tỏ phẫn nộ bởi vì các đảng viên Cộng Hòa đã đi ngược lại với những lời tuyên bố của họ cách đây 4 năm rằng một tổng thống không được đề cử thẩm phán tối cao pháp viện trong năm bầu cử. Lý do mà họ đã viện ra để chặn tổng thống Obama đề cử thẩm phán Merrick Garland vào tối cao pháp viện sau cái chết của thẩm phán Antonin Scalia vào lúc còn tới 8 tháng nữa mới tới ngày bầu cử. Cách đây 4 năm, khi thượng nghị sĩ Lindsey Graham của Đảng Cộng Hòa chống đối việc đề cử thẩm phán Merrick Garland vào tối cao pháp viện, ông tuyên bố chắc nịch như sau. Tôi muốn các bạn hãy dùng những lời phát biểu của tôi hôm nay để chống lại tôi. Nếu một Tổng thống Cộng Hòa được bầu vào năm 2016 và có một chiếc ghế trống tại tối cao pháp viện trong năm cuối của nhiệm kỳ thứ nhất, các bạn có thể nói rằng Lindsey Graham đã nói rằng hãy để cho vị Tổng thống kế tiếp, bất luận là ai, đề cử thẩm phán mới. Bây giờ thì Thượng nghị sĩ Graham đã nuốt lời của chính mình khi ông lập tức ủng hộ Tổng thống Trump đề cử người vào thế chỗ cho thẩm phán Ruth Bader Ginsburg ngay từ hôm 19 tháng 9. Sau khi ông Mitch McConnell loan báo, ông sẽ đưa nhân vật được Tổng thống Trump đề cử ra Thượng viện để biểu quyết chuẩn thuận, bất chấp băng video đã quay lại lời ông đưa ra tuyên bố vừa kể, tái xuất hiện và được truyền đi tới chóng mặt trên mạng. Các lãnh đạo của Đảng Dân Chủ như thủ lãnh nhóm thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer của bang New York và Thượng nghị sĩ Brian Schatz tố cáo nghị sĩ Graham là đạo đức giả. Người được Tổng thống Trump đề cử có nhiều triển vọng được phê chuẩn để thay thế thẩm phán RBG khét tiếng là Amy Coney Barrett. Bà hiện là thẩm phán tòa phúc thẩm khu vực 7 tại Chicago, bang Illinois. Nếu được Thượng viện chuẩn thuận, bà Barrett sẽ là nữ thẩm phán thứ ba phục vụ tại tòa án tối cao cùng với thẩm phán Sonia Sotomayor và thẩm phán Elena Kagan, cả hai đều do cựu Tổng thống Barack Obama đề cử. Tốt nghiệp thủ khoa trường luật Đại học Notre Dame ở bang Indiana, bà Amy Coney Barrett từng là giáo sư luật tại trường mẹ Đại học Notre Dame. Từ 1998 đến năm 1999, bà làm thư ký cho thẩm phán tòa án tối cao Antonin Scalia, người đã qua đời năm 2016. Ông Scalia là thẩm phán đứng đầu phái bảo thủ tại tối cao pháp viện, đối thủ của thẩm phán Ruth Bader Ginsburg vốn có khuynh hướng cấp tiến. Điều làm cho nhiều người ngạc nhiên thích thú là hai vị thẩm phán đại diện cho hai khuynh hướng đối nghịch tại tòa án cao nhất nước Mỹ lại là bạn thân thiết của nhau. Bà Barrett được Tổng thống Trump đề cử vào tòa phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực 7 vào năm 2017. Theo báo New York Times, thẩm phán Barrett là một người theo Công giáo. Bà còn là thành viên của một nhóm cơ đốc giáo có tên là People of Praise, một nhóm phi giáo phái gồm Công giáo, Tin lành và những người theo các tín ngưỡng khác. Bà Barrett là người thứ ba được Tổng thống Trump đề cử vào tối cao pháp viện. Trước bà có thẩm phán Neil Gorsuch và thẩm phán Brett Kavanaugh. Bà Barrett cư ngụ ở South Bend, bang Indiana. Chồng bà là Jesse Barrett, một cựu công tố viên liên bang, giờ làm việc cho một công ty tư nhân. Hai vợ chồng có 7 người con, kể cả 2 người con nuôi từ Haiti. Cá nhân thẩm phán Barrett là chị cả trong một gia đình có 7 người con. Tiến trình đề cử các thẩm phán vào tối cao pháp viện ra sao theo hiến pháp? Tại sao hai chính đảng lớn của Mỹ lại dàn trận quyết liệt đến thế? Quyết định chọn tân thẩm phán sẽ có ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của người dân Mỹ trong tương lai? Thẩm phán hồi hưu Phan Quang Tuệ dành cho Voa Việt ngữ cuộc phỏng vấn sau đây, một ngày sau khi Tổng thống Trump đề cử thẩm phán Amy Coney Barrett vào tối cao pháp viện. Mời quý vị theo dõi.
Dạ thưa Tổng thống Trump đã chính thức đề cử thẩm phán Amy Coney Barrett để thay thế cố thẩm phán Ruth Ginsburg. Thì theo sự hiểu biết của ông về mặt hiến pháp, Tổng thống Trump có toàn quyền đề cử thẩm phán mới vào tối cao pháp viện, có phải không ạ? Dù là chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, hơn 1 tháng rưỡi nữa là đến ngày bầu cử.
Dạ vâng, người ta thảo luận rất nhiều về vấn đề Tổng thống đề cử một người để thay thế cố thẩm phán tối cao pháp viện Ginsburg là có phù hợp với án lệ hay không, hay với tiền lệ hay không, hay với hiến pháp hay không. Thì lý do là bất cận ngày bầu cử, thì câu trả lời ngắn và gọn là không có cái gì trái với hiến pháp hết. Điều 2, khoản 2 nói như thế này thôi: The president shall have power and shall nominate by and with the advice and consent of the Senate judges of the Supreme Court. Khi bản hiến pháp được thông qua vào năm 1787, trong những cái cuộc thảo luận trước đó tại Đại hội lập hiến vào năm 1787, khi bàn về tối cao pháp viện đó, người ta phân vân có hai phương hướng, không biết nên giao cho Quốc hội thành lập quyết định về tối cao pháp viện hay giao cho Tổng thống. Nhưng mà sau cùng người ta phối hợp cả hai và quy định rằng Tổng thống đề cử và thượng nghị viện sau khi thảo luận thì advice and consent sẽ được chấp thuận. Và sau khi hiến pháp được thông qua 1787, thì 2 năm sau PCDC Act mới được thông qua. Trong đó ông tổng thống đầu tiên là George Washington, ông ấy đề cử 6 thẩm phán tối cao pháp viện và thượng viện biểu quyết ngay 2 ngày sau đó. Mãi 1869 thì mới quyết định là số là 9 người thẩm phán tối cao pháp viện. Đó là nói về số người. Còn nói về khi tương cách thì trong quá khứ không có cái điều khoản nào bảo rằng là năm phải bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày trước ngày bầu cử tổng thống thì mới được đề cử hay không được đề cử. Cái đó là hoàn toàn không có. Câu trả lời của tôi là Tổng thống Trump có toàn quyền theo hiến pháp để đề cử thẩm phán tối cao pháp viện thay thế thẩm phán tối cao pháp viện Ginsburg.
Dạ vâng, nhưng mà cách đây vài năm, năm 2016, thì Tổng thống Obama có đề cử thẩm phán Garland vào tối cao pháp viện. Nhưng mà thượng viện lúc đó là do Đảng Cộng Hòa chi phối, nhất định không đưa cái vấn đề đó ra để chuẩn thuận. Hồi đó thì họ nói là không thể đưa thẩm phán vào tối cao pháp viện trong năm bầu cử. Tại sao họ lại không làm như vậy lần này?
Đây là một cái vấn đề nó không có thuộc của hiến pháp, mà nó hoàn toàn nó thuộc về tranh chấp quyền hành. Đúng là năm 2016, khi đó là thượng viện thì kiểm soát và cho tới bây giờ vẫn kiểm soát bởi Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà lúc 2016 thì hành pháp là dưới quyền của Tổng thống Obama, Tổng thống Dân Chủ. Thì khi ông Anthony Scalia là một thẩm phán tối cao pháp viện thuộc khuynh hướng bảo thủ và qua đời, thì ông Tổng thống Obama đề cử ngay thẩm phán tòa phá án Garland. Mà phải nói ông Garland là được tiếng và là chánh thẩm của tòa Court of Appeal của vùng Hoa Thịnh Đốn, được xem như là trong thực tế tức là cái tòa án có uy tín nhất sau tối cao pháp viện. Viện Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của lãnh đa số là ông Mitch McConnell không có cho ngay một buổi tiếp xúc nào nữa, và ông Garland không thể được đưa ra để biểu quyết. Và lý do mà thủ lãnh của thượng viện là ông Mitch McConnell và ông Lindsey Graham nói là trong năm bầu cử thì nên để cho người dân quyết định. và để cho cái người tân tổng thống họ đề cử. Thì bây giờ thì họ hoàn toàn họ đánh ngược lại. Thì ở trong cuộc sống có cái nguyên tắc là hiệu lực của việc đã định, tức là nó theo cái kiểu ngạn ngữ Latin là stare decisis, tức là cái gì mà đã quyết định trước rồi thì phía sau chỉ có những cái tòa án dưới hay là tòa án quyết định sau. Nếu những hoàn cảnh tương tự chỉ có vậy là mà theo thôi, nhưng mà họ lại nói ngược lại, họ nói là bây giờ là cái hoàn cảnh mà thượng viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát, nhưng mà cả hành pháp do Cộng Hòa kiểm soát và không có cái lý do gì mà để họ đình chỉ, vì vậy họ bổ nhiệm họ tiếp tục. Nhưng mà cái lý thực sự ra thì không phải là lý do về luật pháp, mà chính là không ai khác hơn là Tổng thống Trump. Ông tuyên bố đi và ông tuyên bố lại là ông hy vọng là ông tiếp tục được và ông đưa vào được một cái thẩm phán thuộc phe bảo thủ vào tổ chức pháp viện để có thể giải quyết vấn đề tranh chấp liên quan đến kết quả của bầu cử Tổng thống.
Như vậy thì có thể nói là về mặt hiến pháp thì là Tổng thống và Thượng viện có quyền. Nhưng mà về tình thì cũng trong trường hợp tương tự như vậy họ không làm thì lại không đúng, phải không ạ?
Họ đi ngược lại, hiến pháp không có cấm, nhưng mà không có nghĩa là họ đi ngược lại những nguyên tắc chung của luật pháp. Cộng thêm đây về nói về tình thì những cái cuộc thăm dò dân ý thì trên 58% của cử tri trên toàn quốc nước Mỹ đều có cái khuyên hướng là nên để lại cái vụ đề cử thay thế thẩm phán tối cao pháp viện Ginsburg lại qua cái bầu cử mà bầu cử chỉ có trên 40 ngày nữa thôi. Đồng thời cũng mình cũng nói thêm cái điểm đó, cái này thì về tình, bà Ginsburg mới qua đời 6 tuần trước thì là ông ấy đề cử ngay vào ngày thứ bảy, cả tình vẫn lý hiến pháp không cấm, nhưng mà làm cái này thì quả thực là coi thường dư luật và chà đạp đến nguyên tắc pháp lý, và ngay cả đi ngược lại cái lời nói của mình cách đây 4 năm trong trường hợp Tổng thống Obama đề cử ứng cử viên hoàn toàn hội đủ điều kiện thuộc khuynh hướng trung dung ở cái tòa án cao nhất mà họ cũng xét lấy, họ không phải cho một cái buổi tiếp xúc điều trần nào hết. Đó là cái sự thay đổi 180 độ.
Vâng, nhất là trong lời chăn chối của cố thẩm phán Ginsburg cũng có nói là bà mong muốn là người bổ nhiệm sẽ chờ cho tới tổng thống mới, đúng không ạ?
Thưa đúng. Cái lời chăn chối mà qua lời cố cháu gái ghi lại đây. Mà bà không hề nói là thay thế bằng một cái người thẩm phán tất cả các viện tộc khuyên hướng như bà. Bà chỉ có nói là chờ thay thế đề cử bởi một sau khi có bầu cử. Thì bây giờ ngày hôm nay đó thì người ta đề cử bà Barrett, thì đây là người thẩm phán có khuynh hướng rất bảo thủ. Một điều nhận xét thứ hai là bà trẻ 18 tuổi thì bà sẽ còn ngồi cả
mấy thập niên nữa
và mấy thập niên đó, và đó có ảnh hưởng rất lớn.
Dạ thưa các thành viên của Đảng Dân Chủ, có thể ngăn chặn được cái tiến trình này hay không ạ? Và nếu không thì họ có thể làm gì?
Đứng về phương diện là thủ tục và hiến pháp thì tôi thấy họ có làm gì để thay đổi được. Tôi theo tôi nhận xét thì họ một mặt là vận động quy luật, ngoài cái chuyện vận động tại thượng viện rồi. Cái thứ hai nữa, họ có cái dư luận là họ sẽ boycott, tức là họ tẩy chay. Nhưng mà tẩy chay thì cũng có kết quả, tại vì cuộc đề cử này và được bỏ phiếu, họ dự định phe thượng viện phe Cộng Hòa dự định vào cuối tháng 3 thì sẽ theo đa số tương đối thì họ sẽ thua. Nhưng mà tôi để ý là họ tránh, họ không có chỉ trích cá nhân và những cái qualification của bà thẩm phán được đề cử, tại vì bà rất xuất sắc, nhưng mà họ chỉ trích cái khuynh hướng dựa trên cái hồ sơ xét xử của bà khi bà còn làm thẩm phán ở tòa phá án cùng bảy. Thì họ tránh chỉ trích cá nhân mà họ chỉ có chỉ trích cái hai điều là tại làm sao là không nên đề cử mà phải chờ cho đến khi sau của bầu cử và để lại cho cái người tổng thống nào đắc cử họ đề cử.
Dạ vâng, nếu như là ứng cử viên tổng thống Joe Biden của Đảng Dân Chủ đắc cử thì hiến pháp có cho phép ông lật ngược lại quyết định của tổng thống tiền nhiệm mà ông Trump hay không ạ?
À không, khi ông Trump đã quyết định rồi thì chỉ có thượng viện trong cái gọi là lame duck session thì họ sẽ bầu vào thôi. Chúng ta không ngược lại.
Nhưng mà Tổng thống có thể, nếu mà họ có nắm được đa số ở Hạ viện và chiếm được đa số ở tại Thượng nghị viện, thì họ có thể thay đổi cái số thẩm phán tối cao Pháp viện thay vị trí có thể lên 15 chẳng hạn. Và Tổng thống đắc cử Joe Biden, nếu là ông sẽ có quyền bổ nhiệm vị thẩm phán tối cao Pháp viện.
Thưa quý vị, thẩm phán Phan Quang Tuệ được Tổng trưởng Tư pháp Jeanette Reno bổ nhiệm làm thẩm phán của Tòa Di trú Liên bang tại San Francisco vào năm 1995. Trước đó, ông là thẩm phán tại Bộ Lao động và tùy viên công tố của Bộ Tư pháp tiểu bang Iowa. Qua Việt ngữ xin cảm tạ thẩm phán Phan Quang Tuệ đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 93 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The words that we are going to learn today are a spendthrift and have a screw loose.
Hai từ mà chúng ta học hôm nay là a spendthrift và have a screw loose.
In the business world, some people fail. But many amass such a great fortune. They become millionaires in a relatively short time. Some invest back their profit to get richer. Some spend a huge amount of money on luxury items.
Trong thế giới thương mại, một số người thất bại, nhưng nhiều người thu thập được nhiều tiền. Họ trở nên triệu phú, tỷ phú trong một thời gian ngắn. Một số người dùng tiền để đầu tư lại. Một số tiêu nhiều. Mua xa xỉ phẩm. Mike, John's father made a fortune on real estate in the past few years, I heard. Mike, tôi nghe nói bố của John làm rất nhiều tiền trong dịch vụ địa ốc trong mấy năm vừa qua.
Yes, he's smart. He makes quick decisions and he's willing to take risks. 2 years ago, he succeeded in a very big venture and collected millions of dollars.
Mike nói, đúng, ông ta lành lắm, quyết định thật nhanh và dám làm mạnh tay. 2 năm trước, ông thành công trong một vụ lớn và thâu lời mấy triệu dollars. Wow, that's impressive. What did he do with that much money? Ôi chao, thật là gây ấn tượng. Ông làm gì với số tiền lớn đó?
He bought an office building and gave a large sum to his son Donald to start his own business.
Mike nói, ông ta mua một tòa nhà làm văn phòng và cho Donald, con trai ông, một số tiền lớn để bắt đầu kinh doanh lấy cho mình. Donald? Donald Musky? The one we met not long ago at the liquor store? Donald? Donald Musky? Người mình gặp mới đây ở tiệm rượu đó hả?
That's the man. He's so lucky to start his business with such support from his father. However,
Mike nói, anh ta đó, anh may mắn bắt đầu kinh doanh mà có sự trợ giúp của ông bố. Tuy nhiên, however what? Tuy nhiên sao?
However, unlike his father, he's not so smart, not so hard working.
Mike nói, tuy nhiên, khác với bố anh, Donald không lanh lẹ, không chăm làm. So in this case, the saying like father, like son is not applicable. I have a feeling he's not serious. I didn't know anything else about him. Vậy trong trường hợp này, câu cha nào con nấy không áp dụng được. Tôi có cảm tưởng anh ta không nghiêm chỉnh, nhưng tôi không biết gì thêm về anh.
Donald likes to play around, flirt with girls, and spend money.
Mike nói, Donald thích rong chơi, tán gái và tiêu tiền. Oh my gosh! Then how long will the money his father gave him last? Not for long, I'm afraid. Trời ơi, vậy thì số tiền bố anh cho anh kéo dài được bao lâu? Tôi e rằng không lâu.
You're exactly right. He's a spendthrift. Can you guess how much he spent just in the last 6 months?
Mike nói, cô nói thật đúng. Anh ta là một spendthrift. Cô có thể đoán anh ta tiêu bao nhiêu tiền trong 6 tháng vừa qua không? He's a spendthrift. He spends a lot. Anh ta là một spendthrift. Anh ta tiêu tiền nhiều à?
Well, it's worse than just spending much. A spendthrift, S-P-E-N-D-T-H-R-I-F-T, is one who is wasteful and irresponsible with his money.
Mike nói, à, còn tệ hơn tiêu tiền nhiều. Một spendthrift, S-P-E-N-D-T-H-R-I-F-T, là một người rất phí phạm và vô trách nhiệm về tiền bạc. So he's a spendthrift. How did Donald spend his money? Well, actually, his father's money. Vậy anh ta là một spendthrift, người tiêu tiền phóng đãng, vô trách nhiệm. Anh ta tiêu tiền của anh, của bố anh thì đúng hơn. Như thế nào?
He bought an expensive car, crashed it, then bought another one. He drove this second car to see his girlfriend and hit her dog, killing it.
Mike nói, anh ta mua một chiếc xe đắt tiền, đụng xe, hỏng, mua chiếc xe khác. Anh lái chiếc xe thứ hai này tới thăm bạn gái, đụng chết con chó của cô ta. Oh no, poor dog. Donald must have been driving while drunk. How irresponsible. Chà, tệ quá, tội nghiệp con chó. Chắc Donald lái xe khi say rượu. Thật là vô trách nhiệm.
Yes, he was drunk. He drinks heavily these days.
Mike nói, đúng, anh ta say rượu. Hồi này anh ta uống rượu nhiều lắm. Ah, yes. I remember the liquor store owner said that Donald was his regular customer. À đúng, tôi nhớ người chủ tiệm rượu nói Donald là khách hàng thường xuyên của ông ta.
That's not all about his spending habit. He has many girls around him all the time, and he buys luxury items to give them as gifts.
Mike nói, đó là chưa kể hết về thói quen tiêu tiền của Donald. Anh luôn luôn có bạn gái chung quanh và mua quà xa xỉ tặng mấy cô ấy. Luxury items, like what? Hàng xa xỉ, như thế nào?
Well, gold watches, jewelry, expensive purses, and he takes them on trips too.
Mike nói, à, đồng hồ vàng, nữ trang, ví bóp đắt tiền, và anh ta cũng đưa các cô đi chơi nữa. Mike, I recently learned a new idiom. Have, H-A-V-E, a screw, S-C-R-E-W, lose, L-O-O-S-E. Donald definitely has a screw loose. That means he's crazy, he's stupid. Mike, tôi mới học được một từ mới. Have, H-A-V-E, a screw, S-C-R-E-W, lose, L-O-O-S-E. Đúng là Donald, lòng ốc, nghĩa là anh ta điên rồ, ngu ngốc. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. A spendthrift, nghĩa là người tiêu tiền vô trách nhiệm. Và have a screw loose, nghĩa là điên khùng. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has